Tôi là con gái độc nhất của một gia tộc đã phá sản. Trước khi công ty bị thanh lý, cha mẹ đã vội vàng định liệu cho tôi hai mối hôn sự. Hai gia đình tìm đến, đều mang theo cậu con trai. Bọn họ đều mong tôi chọn nhà mình để kết thân. Cha mẹ đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hỏi tôi. Bảo bối, con muốn đính hôn với con trai nhà nào? Tôi ngước mắt nhìn hai chàng trai trước mặt. Ngay khi sắp bước về phía vị công tử tuấn tú, ôn hòa, nụ cười sáng sủa kia, trong đầu tôi bỗng lóe lên những dòng chữ như đạn bay. Đừng chọn Bùi Nghiễn, hắn là nam chính, trong mắt trong tim chỉ có nữ chính Giang Tử. Sau khi liên hôn sẽ coi cô như người vô hình, còn bắt cô nhường đường cho nữ chính. Hãy chọn Phó Cận Dã đi, hắn là phản diện điên cuồng, bề ngoài âm trầm nguy hiểm, nhưng thực chất thiếu thốn tình thương, khao khát có gia đình. Nếu cô trở thành người liên hôn với hắn, hắn sẽ nâng cô trong lòng bàn tay mà cưng chiều, thậm chí còn có thể cải tà quy chính, thoát khỏi kết cục bi thảm. Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông khoác chiếc áo gió đen, mày mắt ẩn chứa hung khí, song lại thấp thoáng nét cô độc. Từng bước tiến đến gần, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay lạnh lẽo của hắn, tôi nhẹ giọng hỏi, "Liên hôn với tôi, có đồng ý không?" Tiếng nấc nghẹn ngào của cha mẹ vẫn còn vang bên tai. Ánh đèn pha lê rọi xuống, phủ lên hai chàng trai trước mắt tôi hoàn toàn đối lập. Bên trái là Bùi Nghiễn, khoác bộ âu phục trắng cắt may vừa vặn, mày mắt tuấn tú, nụ cười ôn hòa, chẳng khác gì nam chính hoàn hảo trong phim thần tượng. Bên phải là Phó Cận Dã, khoác chiếc áo gió đen dài, cổ áo dựng thẳng, che khuất nửa khuôn mặt, giữa đôi mày lộ rõ sắc khí nặng nề. Đầu ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, tàn lửa đỏ lập lòe, càng làm cả người toát ra vẻ âm trầm, nguy hiểm. Theo lẽ thường, ngay cả kẻ ngốc cũng biết phải chọn ai. Tôi vừa định bước về phía Bùi Nghiễn, trong đầu bỗng nổ tung từng mảng đạn mạc dày đặc. Khoan đã, bảo bối, đừng chọn Bùi Nghiễn, tên cặn bã đó là nam chính, trong lòng chỉ có Bạch Liên Hoa Giang Tử thôi. Đúng thế, cô mà chọn hắn thì chỉ có kết cục phá hồi. Sau khi kết hôn, cô sẽ thành không khí, lại còn bị hắn giúp Giang Tử chèn ép. Chạy mau, chọn Phó Cận Dã đi, hắn tuy là phản diện điên cuồng, nhưng cực kỳ thiếu tình thương. Cô mà gả cho hắn, hắn sẽ cưng chiều cô lên tận trời. Chuẩn rồi, dù phản diện sau này sẽ rất thảm, nhưng nếu cô công lược thành công, chưa biết chừng có thể đổi mệnh. Ít ra còn đỡ hơn bị nam nữ chính liên thủ hại chết. Phó Cận Dã trông có vẻ dữ dằn, nhưng với nữ chính, trong nguyên tắc, hắn lại cực kỳ cố chấp. Giờ cô giành tiên cơ, hắn chắc chắn sẽ đối tốt với cô. Bùi Nghiễn cái loại máy điều hòa trung ương, ai gả cho hắn thì chỉ có xui xẻo. Chọn Phó Cận Dã đi. Đạn mạc dồn dập, chân tôi khựng lại. Ngẩng lên, tôi một lần nữa nhìn về phía Phó Cận Dã. Hắn như chẳng mấy bận tâm đến chuyện liên hôn này, chỉ cúi đầu, ngón tay chà nhẹ bật lửa trong tay. Sườn mặt sắc lạnh, đường nét dưới cằm căng chặt, mà dưới hàng mi rũ thấp kia lại ẩn giấu một nỗi cô độc khó thấy, như con thú bị cả thế giới vứt bỏ. Tim tôi lỡ nhịp một cái, ánh mắt rời khỏi gương mặt giả dối của Bùi Nghiễn, tôi xoay người, từng bước tiến đến trước mặt Phó Cận Dã. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền, thanh crít vang vọng, khiến cả phòng khách phút chốc lặng im. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi, kể cả vẻ ngỡ ngàng chưa kịp che giấu trên mặt Bùi Nghiễn. Đến trước mặt Phó Cận Dã, hắn mới ngẩng mắt, đôi mắt đen thẫm như hàn đàm sâu thẳm, cuộn trào những cảm xúc khó đoán, cảnh giác, châm biếm và cả chút mông lung. Tôi mặc kệ tiếng hít khí xung quanh, cũng chẳng để ý ánh mắt kinh hoàng của cha mẹ. Đầu ngón tay khẽ đặt lên cổ tay lạnh lẽo của hắn, bàn tay hắn khựng lại, điếu thuốc suýt rơi xuống đất. Ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt gần trong gang tấc, tôi khẽ hỏi, cùng tôi đính hôn, anh có bằng lòng không? Trời ơi, chị gái dũng cảm quá, tôi mê rồi. A, cô ấy chọn phản diện, tôi biết mà. Phó Cận Dã giữ người kìa, ha ha ha, hắn chắc chắn không ngờ có người chọn hắn. Nhìn kìa, mặt Bùi Nghiễn xanh lè luôn rồi. Cha mẹ cô ấy cũng ngơ ngác, chắc đang nghĩ con gái mình điên mất rồi. Đỉnh quá, đây mới là kịch bản tôi muốn xem, phá vỡ lối mòn. Ánh mắt Phó Cận Dã gắt gao dán vào tôi, đáy mắt tối sâu. Vài giây sau, hắn bất chợt khẽ cười, tiếng cười thấp mà lẫn chút tà mị. Cô biết tôi là ai không? Giọng hắn khàn khàn như giấy giáp cọ gỗ. Tôi biết, tôi gật đầu, Phó Cận Dã. Biết tôi là hạng người thế nào không? Hắn hỏi tiếp. Đầu ngón tay bị tàn thuốc bỏng, hắn lại chẳng hề nhíu mày. Hắn đang thử thăm dò. Bảo bối đừng tỏ ra sợ, phải cứng rắn. Nói thẳng, tôi biết, nhưng tôi chọn anh. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nhuốm sát khí của hắn, chậm rãi đáp, tôi biết, ngưng một nhịp, tôi nhấn mạnh, nhưng tôi vẫn muốn chọn anh. Con ngươi Phó Cận Dã chợt co rút, nhìn tôi như muốn xác định tôi có đùa cực không. Lâu sau, hắn mới rút tay, dập tắt thuốc lá trong gạt tàn. Động tác chậm rãi, song lại mang áp lực vô hình. Hắn cúi người, sát tai tôi, khẽ nói, đã chọn tôi thì đừng hối hận. Hơi thở hắn mang mùi thuốc nhàn nhạt, không khó chịu, trái lại có sức mê hoặc kỳ lạ. Ngẩng đầu, tôi mỉm cười, tuyệt đối không. A, trời ơi, cái bầu không khí này, tôi ngất. Tai Phó Cận Dã đỏ lên rồi, hắn động lòng thật rồi. Đứa trẻ thiếu tình thương dễ bị dỗ ghê, cười khóc. Nhìn Bùi Nghiễn kìa, mặt đen như đáy nổi. Sướng, tôi thích nhất mấy cảnh tát mặt thế này. Nhanh, mau làm lễ đính hôn đi, kẻo đêm dài lắm mộng. Phó Cận Dã đứng thẳng, chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu về phía cha mẹ tôi xem như ngầm thừa nhận. Cha mẹ tôi ánh mắt rối rắm, nhưng tình thế này, họ chẳng thể nói gì thêm. Dù sao, có được nhà họ Phó ra tay đã là phúc phần lớn rồi. Bùi Nghiễn bất ngờ đứng bật dậy, nụ cười ôn hòa thường trực biến mất, thay vào đó là cơn giận không che giấu nổi. Tô Vãn, em có biết mình đang làm gì không? Giọng hắn chất vấn. Tôi liếc hắn một cái, lười chẳng buồn đáp. Bùi Nghiễn phát điên gì vậy? Hắn tưởng mình là ai? Gấp rồi, hắn gấp thật rồi. Hắn chắc nghĩ Tô Vãn phải chọn hắn, giờ bị chọn Phó Cận Giã, mất mặt quá chứ gì. Đúng là đàn ông ảo tưởng sức mạnh. Kệ hắn, loại này đáng bị dằn mặt. Phó Cận Giã bước lên, thản nhiên chắn tôi sau lưng. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn thẳng Bùi Nghiễn, Bùi thiếu, có chuyện gì sao? Bị khí thế hắn đè ép, Bùi Nghiễn nghẹn lời, cuối cùng đành ngậm bồ hòn nuốt giận, chỉ trừng mắt nhìn tôi, như trách tôi không biết điều. Núp sau lưng Phó Cận Giã, tôi lặng lẽ giơ ngón giữa về phía hắn. Tuyệt vời, Vãn Vãn ngầu quá. Chất, phải thế mới đã. Bùi Nghiễn, tôi bị một cô gái coi thường thật sao? Hắn chắc nghĩ mình là kim cương độc thân quý giá, ai dè bị phũ phàng thế này. Không sao, cứ để sau này hắn hối hận là được. Lễ đính hôn diễn ra rất nhanh, không quá nhiều thủ tục. Phó Cận Giã trực tiếp sai người soạn hợp đồng. Hắn chẳng buồn nhìn, liền ký tên mình xuống cuối trang, nét chữ phóng túng, mạnh mẽ. Rồi hắn đưa bút cho tôi. Tôi cầm lấy, ký xuống hai chữ Tô Vãn. Bút mực rơi xuống, không chút do dự. Ký xong, trợ lý của Phó Cận Giã dâng lên một chiếc hộp nhung. Hắn mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu. Đá cắt hoàn hảo, dưới ánh đèn lóe sáng đến mức không thể mở mắt. Trời ơi cái nhẫn này, Phó Cận Giã chịu chơi quá. Cái này ít nhất cũng 8 con số trở lên chứ chẳng ít. Bên kia, người ta đoán chắc Bùi Nghiễn cùng lắm cũng chỉ tặng một chiếc nhẫn kim cương nhỏ bằng hạt đậu, còn Phó Cận Giã thì dường như đã dốc sạch gia tài. Quả nhiên, phản diện sủng người không giống ai, đã sủng là phải thật hào phóng. Mau đeo thử đi, xem có vừa không. Phó Cận Giã cầm chiếc nhẫn, khẽ nâng tay tôi lên. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, nhưng động tác lại dịu dàng đến bất ngờ. Chiếc nhẫn từ tốn trượt vào ngón áp út của tôi, vừa khít như thể vốn đã được chuẩn bị riêng cho tôi từ trước. Tôi ngẩng mắt nhìn hắn. Cũng đúng lúc ấy, ánh mắt hắn dừng lại nơi tôi. Đôi mắt vốn luôn chứa đầy sắc khí ấy, vào khoảnh khắc này, lại khẽ gợn lên một làn sóng mơ hồ. Rất nhạt, nhưng có thật. Tôi ăn đường rồi, ăn no luôn rồi. Cái ánh mắt này, động tác này, Phó Cận Giã chắc chắn đã có tình ý với Vãn Vãn từ trước rồi. Tôi đã nói mà, làm gì có chuyện phản diện đối mặt với một liên hôn xinh đẹp thế này lại chẳng động lòng. Bùi Nghiễn tức đến xanh cả mặt kìa, ha 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 ha. Chắc hắn đang tự hỏi vì sao Tô Vãn thà chọn Phó Cận Giã điên cuồng cũng không chọn hắn. Bởi vì Vãn Vãn có đạn mặc đó thôi, biết trước tương lai thì ai còn thèm để ý hắn nữa. Lễ đính hôn kết thúc, Phó Cận Giã muốn tiễn tôi về. Tôi vừa bước lên xe thì Bùi Nghiễn bất ngờ đuổi tới. Tô Vãn, chờ đã. Hắn lại khoác lên vẻ ôn hòa quen thuộc, giọng nói mang theo sự nôn nóng khó che giấu. Em đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Phó Cận Giã không phải hạng người tốt đẹp gì, đi với hắn em sẽ không có kết cục tốt đâu. Lại nữa, hắn lại bắt đầu rồi. Ai cho hắn cái quyền can thiệp thế, tưởng mình là thánh nhân chắc. Không cam tâm vì không được chọn thì nói thẳng đi, còn giả bộ tốt bụng làm gì. Vãn Vãn, mau dần mặt hắn. Tôi nhàn nhạt đáp, chuyện của tôi, không phiền Bùi thiếu bận tâm. Tô Vãn, Bùi Nghiễn cau mày, anh chỉ là vì tốt cho em. Phó Cận Giã hắn. Hắn làm sao? Không biết từ khi nào, Phó Cận Giã đã đi tới. Một tay hắn bỏ vào túi quần, tay kia vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào người. Ánh mắt hắn lạnh buốt nhìn thẳng Bùi Nghiễn. Bùi thiếu, chỉ trỏ bình phẩm hôn thê của người khác, e là không thích hợp đâu. Giọng hắn không cao, nhưng áp lực tỏa ra khiến người ta dựng tóc gáy. Sắc mặt Bùi Nghiễn thoáng biến đổi, rõ ràng bị mấy chữ hôn thê của người khác chọc trúng. Hắn siết chặt nắm đấm, gắng đè nén cơn tức. Phó Cận Giã, đừng vội đắc ý. Phó Cận Giã chỉ khẽ cười khinh bạc, chẳng buồn đáp. Vòng tay ôm tôi chặt hơn, rồi thẳng thừng nhét tôi vào trong xe. Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại, chặn hết mọi ánh nhìn bên ngoài. Trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió điều hòa khe khẽ. Phó Cận Giã ngồi cạnh tôi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong ánh sáng mờ nhạt, đường nét sườn mặt hắn lại bớt phần sắc bén, thêm chút ôn hòa. Tôi nhìn hắn, bất giác nhớ tới mấy dòng đạn mặc vừa rồi. Phó Cận Giã bảo vệ người yêu thế này, tim tôi mềm nhũn luôn rồi. Chứ sao, dù chưa cưới nhưng vợ là phải che chở. Bùi Nghiễn chẳng khác gì hề nhảy nhót, cũng không soi gương xem mình là ai. Không biết Phó Cận Giã định đưa Vãn Vãn đi đâu đây, về nhà thẳng luôn sao? Đương nhiên, vừa đính hôn xong, chẳng lẽ không tranh thủ bồi đắp tình cảm. Ôi, nhìn tay hắn kìa, đỏ lên nữa rồi, hắn căng thẳng đó. Đang mải nhìn, Phó Cận Giã đột nhiên mở mắt, ánh mắt chạm thẳng vào tôi. Tim tôi khẽ giật, vội rời tầm nhìn. Hắn lại bật cười khẽ, xem đủ chưa? Giọng khàn khàn, vang trong xe yên tĩnh, nghe rõ đến mức khiến tai tôi nóng ran. Tôi hơi đỏ mặt, không trả lời. Bắt quả tang rồi, Vãn Vãn nhìn lén bị phát hiện. Ha ha, Vãn Vãn ngượng kìa, đáng yêu quá. Câu nói này của Phó Cận Giã, rõ ràng là đang trêu chọc rồi. Có vẻ hắn cũng không khó gần lắm, ít nhất với Vãn Vãn là vậy. Phó Cận Giã không tiếp tục gặng hỏi. Hắn rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi, cho em. Tôi ngẩn ra, nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây là một trái tim đen nhỏ, viền quanh bằng những viên kim cương li ti. thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo. Lại tặng quà nữa, Phó Cận Giã xem Vãn Vãn như bảo vật mà cưng chiều kìa. Tốc độ này, hiệu quả này, bỏ xa Bùi Nghiễn cả trăm lần. Trái tim đen, quá hợp với khí chất Phó Cận Giã, ngầu mà vẫn ngọt. Mau đeo đi, bắt hắn tự tay đeo cho. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn, trong đó còn ẩn chút mong đợi. Có thích không? Ừm, tôi gật đầu, rất đẹp. Hắn khẽ vẫy tay, ý bảo tôi ngồi gần lại. Tôi hơi do dự, nhưng vẫn nghiêng người tới. Hắn cẩn thận mở khóa, vòng ra sau gáy tôi. Ngón tay thỉnh thoảng chạm khẽ vào da thịt, mang đến cảm giác lạnh mát khiến tim tôi khẽ rung động. Động tác hắn cực kỳ nhẹ nhàng, chuyên chú, như thể đang nâng niu một bảo vật vô giá. Đeo xong, ngón tay hắn khẽ chạm vào mặt dây hình trái tim, rồi thấp giọng nói, "Từ nay về sau, em chính là người của tôi." Giọng trầm thấp, nhưng lại chắc nịch đến mức không cho phép nghi ngờ. Tim tôi lỡ nhịp một nhịp. Tôi vừa định mở miệng thì điện thoại đổ chuông. Là một số lạ. Tôi nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ mềm ngọt, gần như phát ngấy. Xin hỏi có phải chị Tô Vãn không ạ? Tôi nhíu mày, cô là ai? Em là Giang Từ đây. Nghe đến cái tên này, lòng tôi chợt sáng tỏ. Nữ chính nguyên tắc, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ôi trời đất, nhắc Tào Tháo tới. Giang Từ cái bông sen trắng này cũng nhập cuộc rồi. Chắc chắn là Bùi Nghiễn báo tin, nên cô ta mới gọi tới gây chuyện. Mau nghe xem cô ta định giở trò gì. Vãn Vãn, đừng khách sáo, dằn mặt thẳng luôn. Giọng của Giang Từ vẫn ngọt ngào, có chút dính lấy người. Chị Tô Vãn, em nghe nói chị đã đính hôn với anh Phó rồi à? Ừ, có chuyện gì sao? Tôi thản nhiên đáp, giọng lạnh nhạt. Cũng không có chuyện gì to tát, cô ta khẽ cười, chỉ là muốn chúc mừng chị một tiếng, có điều. Giọng cô ta chợt đổi, mang theo một tia kiêu ngạo khó nhận ra. Anh Phó tính khí không được tốt lắm, sau này chị phải cẩn thận nhiều đó. Không giống như anh Bùi Nghiễn, anh ấy dịu dàng với mọi người lắm. Tôi biết ngay cô ta sẽ nói thế mà. Đúng kiểu châm chọc, ý gì đây? Bóng gió chê Vãn Vãn chọn nhầm người à? Còn không quên nâng Bùi Nghiễn lên một câu, chẳng phải bảo Vãn Vãn chọn sai rồi sao? Thủ đoạn Bạch Liên Hoa đúng là nhiều vô kể, nghe mà phát ngấy. Vãn Vãn, mắng cô ta đi, cho cô ta biết ai mới là vị hôn thê của Phó Cận Giã. Tôi còn chưa kịp mở miệng. Bên cạnh, Phó Cận Giã đã vươn tay cầm lấy điện thoại của tôi. Ngón tay thon dài bấm thẳng vào nút loa ngoài. Anh nhìn thẳng phía trước, giọng lạnh băng vang lên. Khí chất của tôi thế nào? Đến lượt cô đánh giá sao? Đầu dây bên kia, Giang Từ rõ ràng sững lại, không ngờ sẽ là giọng của Phó Cận Giã. Ngay sau đó, trong tiếng nói còn xen lẫn chút ủy khuất. Phó tiên sinh, em không có ý đó. Không có ý đó, vậy ý của cô là gì? Phó Cận Giã lạnh lùng cắt ngang, gây chia rẽ, hay là nghĩ tôi dễ bắt nạt? Giọng anh nặng nề, mang theo sát khí, khiến người ta không khỏi nghẹt thở. Giang Từ bên kia run rẩy, giọng lắp bắp. Em không có. Không có thì tốt, anh hạ giọng, từng chữ dằn rõ, sau này tránh xa vị hôn thê của tôi ra. Nếu để tôi nghe thêm một câu nhảm nhí, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu. Nói xong, anh thẳng tay cúp máy. Động tác gọn gàng dứt khoát. Trời ơi, ngầu nổ tung. Phó Cận Giã bá đạo quá, chuẩn bảo vệ vợ yêu luôn. Dằn mặt hay lắm, Bạch Liên Hoa như Giang Từ phải trị thế mới được. Giang Từ chắc chắn bị dọa cho phát khóc rồi. Ha ha, đáng đời. Nếu Bùi Nghiễn biết bảo bối Giang Từ của hắn bị Phó Cận Giã quát thế, chắc tức chết mất. Phó Cận Giã đúng là đàn ông đích thực, Vãn Vãn chọn đúng rồi. Tôi nhìn anh, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Anh vậy mà lại trực tiếp đứng ra vì tôi, còn bảo vệ tôi trước mặt Giang Từ. Anh bắt gặp ánh mắt tôi, khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn mềm xuống. Sau này, loại người đó không cần để tâm. Ừ, tôi gật nhẹ. Nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp. A ha, anh ấy dịu dàng quá đi mất. Cái sự đối lập này, với người khác thì dữ dằn, với Vãn Vãn thì ôn nhu như nước. Tuyên bố luôn, cổ phần này tôi khóa cứng, vứt luôn chìa khóa. Phó Cận Giã đúng chuẩn sủng thê cùng ma. Mong chờ đoạn sau ghê, chắc chắn sẽ có màn ngược tra đỉnh cao. Xe nhanh chóng dừng trước khu chung cư nhà tôi. Phó Cận Giã tiễn tôi tới tận cửa. Anh nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ bảo, ngủ sớm đi. Anh cũng vậy, tôi gật đầu. Anh lại nhìn tôi thêm một cái, rồi mới xoay người rời đi. Ngắm bóng lưng anh bước lên xe, tôi khẽ chạm vào sợi dây chuyền nơi cổ. Khóe môi bất giác cong lên. Chọn anh, có lẽ thật sự không sai. Vãn Vãn cười rồi, cô ấy chắc chắn cũng thấy Phó Cận Giã rất tốt. Dĩ nhiên rồi, anh ấy bảo vệ thế kia, ai mà không rung động chứ. Đợi tiếp đi, Bùi Nghiễn và Giang Từ chắc chắn chưa chịu bỏ qua đâu. Nhưng có Phó Cận Giã ở đây, họ đừng hòng chiếm được lợi. Mong tới ngày mai quá, không biết Phó Cận Giã có lại tới đón Vãn Vãn không nhỉ? Chắc chắn rồi, cơ hội ngon thế, sao anh ấy bỏ qua được? Tôi xoay người bước vào nhà. Vừa khép cửa lại, điện thoại lại reo. Tin nhắn từ Bùi Nghiễn gửi tới. Tô Vãn, Giang Từ còn nhỏ, nói năng có phần thiếu suy nghĩ, em đừng chấp nhặt. Tôi nhìn dòng chữ, bật cười lạnh. Nhỏ tuổi, thiếu suy nghĩ. Vừa rồi lúc gọi điện, sao chẳng thấy cô ta ngây thơ non dại gì hết? Rõ ràng là cố tình. Bùi Nghiễn còn muốn bênh vực cô ta. Đúng là cha nam, vì Bạch Liên Hoa mà sẵn sàng bỏ cả sĩ diện. Hắn coi thường Vãn Vãn thật rồi, còn muốn cô ấy nhịn à? Nhịn cái quái gì, Vãn Vãn phản pháo đi. Tôi trực tiếp gõ hai chữ, cút đi, sau đó, thẳng tay chặn số. Mắt không thấy, lòng bớt phiền. Khoảnh khắc tôi ấn nút chặn số của Bùi Nghiễn. Trong đầu, đám bình luận ồn ào suýt nữa làm tôi điếc tai. Quá đẹp mắt, phải thế chứ, cho hắn biết ai mới là chủ nhân. Bùi Nghiễn mà thấy hai chữ này chắc tức méo mặt. Ha ha, qua màn hình thôi tôi cũng tưởng tượng được cảnh hắn ngậm đắng nuốt cay rồi. Đã đời, đây mới đúng là nữ chính chúng tôi muốn xem, không hề uất ức. Tôi vứt điện thoại lên sofa, vừa định rót nước. Chuông cửa vang lên. Nhìn qua mắt mèo, là Phó Cận Giã. Sao anh lại quay lại nữa? Tôi mở cửa. Trong tay anh là một chiếc bình giữ nhiệt, đứng ngay trước cửa nhà. Ánh đèn đường hắt xuống, làm khí tức lạnh lùng trên người anh nhuốm thêm vài phần dịu dàng. Quên đưa cái này cho em. Anh đưa bình giữ nhiệt tới trước mặt tôi. Cái gì vậy? Dì nói dạ dày em không tốt. Giọng anh nhàn nhạt, bảo bác Trương nấu chút canh bổ dạ dày. An An Audio chúc các bạn một ngày tốt lành. Tôi sững người. Anh ấy, còn nhớ sao? Đúng là hôm lễ đính hôn, mẹ tôi từng nhắc với nhà họ Phó một câu. Tôi nhận lấy bình giữ nhiệt, đầu ngón tay vô tình chạm vào cổ tay anh. Vẫn lạnh lẽo như trước, cảm ơn. Ừ, anh khẽ đáp, không rời đi ngay. Lặng im vài giây. Anh bỗng mở miệng, ngày mai anh đến đón em. Đón, đi đâu? Lãnh giấy kết hôn. Cái quái gì, nhanh vậy. Phó Cận Giã anh là tên lửa sao, vừa đính hôn hôm qua, hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn. Tôi thích, chính là thích kiểu không dây dưa thế này. Trong khi Bùi Nghiễn còn đang uất thì người ta đã trực tiếp có giấy phép hành nghề rồi. Ha ha ha, chắc Bùi Nghiễn biết tin này thì tức đến hộc máu. Tôi chớp mắt, vội thế sao? Dù sớm hay muộn cũng phải làm. Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, sớm trói em bên cạnh anh, mới yên tâm. Lời nói thẳng thắn, bá đạo. Thế mà tôi lại thấy có chút ngọt ngào. Trói bên người, lời thoại nghe như sói hoang mà tôi lại thích. Phó Cận Giã đúng kiểu an toàn mắc, chỉ sợ nữ chính chạy mất thôi. Chắc chắn anh ấy động lòng rồi, không thì sao lại gấp như thế. Nhanh đồng ý đi, mai đi lãnh chứng, sáng trói mắt bọn họ luôn. Được, tôi gật đầu. Anh có vẻ không ngờ tôi đáp ứng nhanh như vậy, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Ngay sau đó, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười rất nhạt. Rất ngắn, nhưng như băng tuyết tan chảy. Vậy mai sáng 8 giờ anh đến đón em. Ừ, anh lại nhìn tôi vài giây, như muốn khắc hình bóng tôi vào tận đáy mắt. Rồi mới xoay người rời đi. Tôi đóng cửa, mở bình giữ nhiệt. Bên trong là cháo kê đặc sánh, thoang thoảng mùi thuốc nhẹ nhẹ. Nhiệt độ vừa vặn. Tôi múc một thìa đưa vào miệng. Ấm áp, dễ chịu vô cùng. Tay nghề bác Trương cũng không tệ nhỉ. Phó Cận Giã tỉ mỉ quá đi, đến cả nhiệt độ cũng chuẩn không cần chỉnh. Chắc chắn là sợ cháo nóng quá em bỏng, nguội quá hại dạ dày, nên dặn dò kỹ lắm rồi. Hu hu hu, phản diện mà giỏi thế này thì còn gì là phản diện, rõ ràng là soái ca ấm áp. So với Bùi Nghiễn chỉ biết châm chọc, Phó Cận Giã đúng là bạn trai thần tiên. Sáng hôm sau, 7 giờ rưỡi, tôi vừa rửa mặt xong. Điện thoại reo, là Phó Cận Giã, xuống đi, sớm vậy, tôi nhìn đồng hồ. Sợ em không dậy nổi, giọng anh mang chút ý cười, anh đang dưới lầu, tiện mang cả bữa sáng. Anh ấy còn mang bữa sáng. Đây là vị hôn phu kiểu gì thế này, chu đáo quá mức, ăn đứt người yêu tôi cả trăm lần, người yêu. Xuống mau đi, đừng để đại lão phản diện đợi lâu. Tôi thay đồ, xách túi chạy xuống. Xe anh đậu ngay dưới lầu. Anh tựa vào xe, áo sơ mi đen, tay áo sắn đến khuỷu, lộ cánh tay rắn chắc. Nắng sớm rọi xuống, làm sắc bén giữa lông mày anh nhuốm thêm vài phần dịu hòa. Trong tay còn cầm hai túi bữa sáng. Thấy tôi xuống, anh lập tức đứng thẳng, tỉnh rồi. Ừ, anh mở cửa xe, đưa tôi bữa sáng, mới mua, còn nóng. Trong túi là sữa đậu nành và bánh bao nhân thịt. Đúng loại tôi thích. Sao anh ấy biết nữ chính thích ăn cái này? Chẳng lẽ anh đã điều tra từ trước? Chắc chắn rồi, không thì làm sao trùng hợp thế được. Phó Cận Giã, bước đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi vợ, nắm rõ khẩu vị. Nước đi này, tôi cho điểm tuyệt đối. Anh sao biết tôi thích ăn cái này? Tôi không kìm được hỏi. Đoán, ánh mắt anh lóe lên, không giải thích nhiều. Tôi cũng không truy vấn. Ngồi vào xe, anh đưa thêm cho tôi chai nước ấm, uống chút nước trước. Ừ, xe chạy rất êm. Anh không nói, tôi cũng không nói, nhưng không hề gượng gạo. Trái lại, còn có một cảm giác ấm áp khó nói. Bình yên quá ngã, khung cảnh này y hệt đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm rồi. Ông trời ơi, ban cho con một Phó Cận Giã như thế này đi. Mơ đi, Phó Cận Giã là của nữ chính. Đến cục dân chính, người không đông. Rất nhanh đến lượt chúng tôi. Lúc chụp hình, nhiếp ảnh bảo đứng sát lại. Phó Cận Giã tự nhiên vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi lại gần. Bàn tay anh rất chắc, mang đến cảm giác an tâm. Cười nào, nhiếp ảnh dặn. Tôi hơi mím môi. Phó Cận Giã cúi đầu, kề sát tai tôi thì thầm, đừng căng thẳng, em cười lên rất đẹp. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai. Mặt tôi nóng bừng. Theo phản xạ, khóe môi khẽ cong. Tách một tiếng, ảnh xong, khoảnh khắc cầm trên tay cuốn sổ đỏ. Phó Cận Giã nắm chặt đến trắng cả khớp xương. Như thể đang nắm trọn cả thế giới. Sổ đỏ đây rồi. Chúc mừng nữ chính và tổng giám đốc Phó chính thức có giấy phép. Phản ứng này quá thật đi, y như một đứa trẻ được kẹo vậy. Chắc anh ấy phấn khích lắm. người trong mộng, dù mới quen 2 ngày, cũng trở thành vợ hợp pháp rồi. Từ giờ, nữ chính chính thức là phó phu nhân. Ra khỏi cục dân chính, anh cẩn thận cất cuốn sổ vào túi trong áo, rồi nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhưng khô ráo. Nắm rất chặt. Đói không? Anh hỏi. Hơi hơi, anh đưa em đi ăn. Anh đưa tôi đến một nhà hàng tư nhân. Phòng riêng đã đặt sẵn. Món ăn nhanh chóng bày đủ. Toàn là những thứ tôi thích. Lại đúng món tủ nữa. Rốt cuộc anh điều tra nữ chính bao nhiêu chuyện rồi. Chắc chắn tối qua bắt trợ lý điều tra kỹ càng hết rồi. Phản diện theo đuổi vợ. Chính là thế này, trực diện, gọn gàng, chuẩn xác. Sao anh biết tôi thích mấy món này? Tôi lại hỏi. Anh gắp miếng sườn vào bát tôi, giọng thản nhiên, đoán. Lại là đoán. Tôi nhớn mày, không hỏi thêm. Rõ ràng là miệng cứng. Ha ha, phản diện đại lão cũng biết ngại cơ à. Không sao, nữ chính trong lòng tự hiểu là được. Được người ta đặt trong tim như thế, hạnh phúc chớt mất thôi. Đang ăn, điện thoại tôi reo. Là mẹ gọi. Vãn Vãn à, con với cậu phó, đi lãnh chứng rồi à? Vâng, vừa xong. Trời ơi, sao vội thế? Nhưng thôi cũng tốt, mẹ thấy cậu phó thật lòng với con. Bà ngập ngừng, giọng hơi khó xử. À, vừa nãy phu nhân nhà họ Bùi gọi điện, nói Bùi Nghiễn tức đến phát bệnh, bảo con, khi nào rảnh thì ghé thăm nó. Bùi Nghiễn bệnh, trùng hợp vậy. Tôi thấy là bệnh tâm thôi, nhìn nữ chính đi lãnh chứng tức phát ốm chứ gì. Phu nhân nhà họ phó cũng hài thật, con trai mình không ra gì còn muốn kéo nữ chính tới. Đừng đi, kệ hắn bệnh chết cho rồi. Nữ chính đừng dính vào, toàn bẫy cả thôi. Tôi cau mày, con không rảnh. Nhưng mà, mẹ, tôi ngắt lời, giờ con là vợ của phó Cận Dã rồi, chẳng còn quan hệ gì với Bùi Nghiễn nữa. Anh ta có bệnh hay không, không liên quan gì đến con. Mẹ im lặng mấy giây. Ừ, là mẹ suy nghĩ không chu toàn. Không sao, cúp máy. Phó Cận Dã nhìn tôi, người nhà họ phó. Ừ, mẹ bảo Bùi Nghiễn tức đến bệnh, muốn em qua xem. Anh bật cười lạnh, giả vờ thôi. Anh hùng sở kiến lược đồng. Phó Cận Dã nhìn chuẩn ghê, Bùi Nghiễn đúng là giả bệnh để lấy lòng thương hại. Muốn dụ Vãn Vãn tới thăm, rồi thừa cơ ly gián đây mà. May mà Vãn Vãn không đồng ý, không thì mắc bẫy rồi. Em biết, tôi gật đầu. Sau này chuyện bên nhà bọn họ, em không cần để tâm. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự áp chế không cho phép phản bác. Có anh ở đây, sẽ không ai ép buộc em làm điều mình không muốn. Câu nói ấy giống như một viên thuốc an thần, khiến lòng tôi dần dần ấm lại. Bảo vệ vợ điên cuồng lại lên sóng. Có anh ở đây, trời ơi câu này nghe mà yên tâm muốn khóc. Hu hu hu, tôi cũng muốn có một ông chồng thế này, có thể che chở cả đời. Phó Cận Dã chính là thần trong lòng tôi. Ăn cơm xong, Phó Cận Dã đưa tôi về nhà cũ của nhà họ Phó, nói là để tôi làm quen. Nhà cũ của Phó gia rất lớn, kiểu tứ hợp viện truyền thống. Trong sân trồng rất nhiều hoa, chăm sóc tỉ mỉ. Một bà lão tóc bạc trắng ngồi trên chiếc ghế mây đung đưa, tay lần chàng hạt. Thấy chúng tôi bước vào, bà ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi, mang theo sự dò xét. Chắc đây là bà nội của Phó Cận Dã rồi. Nhìn nghiêm quá, không biết có làm khó Vãn Vãn không. Căng thẳng ghê, bà nội gặp cháu dâu tại trận. Phó Cận Dã mau bảo vệ Vãn Vãn đi. Phó Cận Dã nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đến trước mặt bà lão. Bà nội, ừm. Bà đáp khẽ, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi. Đây là Tô Vãn, vợ con, anh giới thiệu, giọng nghiêm túc. Hôm nay bọn con vừa đi đăng ký kết hôn. Đôi mắt bà hơi nheo lại, nhanh vậy. Vâng, cháu chắc chứ, không muốn suy nghĩ thêm. Không cần suy nghĩ, ánh mắt anh kiên định khi nhìn tôi. Con đã nhận định cô ấy rồi. Đã nhận định cô ấy rồi, trời ơi ngọt chết mất. Phó Cận Dã quá đỉnh, trước mặt bà nội cũng bảo vệ Vãn Vãn như vậy. Bà nội có vẻ nghiêm, nhưng chắc không phải người khó tính đâu. Mong bà nội sẽ thích Vãn Vãn, đừng làm khó cô ấy. Bà nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỗng mỉm cười. Được, đã là lựa chọn của cháu thì bà không nói gì thêm. Bà chống tay đứng dậy, bước đến gần, nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay khô ráp nhưng ấm áp. Con gái, từ nay chính là người của nhà họ Phó. Bà khẽ vỗ tay tôi, Cận Dã tính tình không tốt, nhưng tâm địa không xấu, chỉ là thiếu thốn tình cảm. Sau này hai đứa phải sống thật tốt, cùng nhau chăm sóc lẫn nhau. Bà nội dễ nói chuyện quá trời. Biết ngay mà, người nhà họ Phó không thể kém mắt được. Bà nói chuẩn quá, Phó Cận Dã chính là vì thiếu tình thương nên mới thế thôi, Vãn Vãn phải yêu thương anh nhiều hơn. Hu hu hu, cuối cùng Vãn Vãn cũng được người thân thừa nhận rồi, thật không dễ dàng gì. Trong lòng tôi chợt ấm áp, cảm ơn bà nội. Ừ, ngoan, bà cười hiền hậu hơn, đi thôi, bà chuẩn bị quà gặp mặt cho con. Bà kéo tôi vào phòng, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, bên trong là một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc, trong suốt, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Đây là vật gia truyền của Phó gia, truyền cho con dâu. Bà đeo chiếc vòng vào cổ tay tôi, đeo nó lên, sau này con chính là nhị thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó. Vòng ngọc mát lạnh, áp lên da vô cùng dễ chịu. Vòng ngọc gia truyền, đây chính là sự công nhận cao nhất rồi. Phó gia đúng là quá tốt, không hề coi thường việc nhà Tô Vãn sa sút. So với cái nhà họ Bùi ham hư vinh kia, Phó gia đúng là thiên sứ gia đình. Vãn Vãn cưới đúng rồi, chồng tốt, nhà chồng cũng tốt. Phó Cận Dã đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng dừng trên cổ tay tôi. Bà nội nhìn chúng tôi, gật gù hài lòng, được rồi, hai đứa trẻ tự do đi chơi, bà không quấy rầy nữa. Rời nhà cũ, Phó Cận Dã lái xe đưa tôi đến công ty anh. Anh muốn đưa em xem nơi làm việc của mình. Công ty của anh đặt trong tòa nhà văn phòng cao nhất trung tâm thành phố. Vừa bước vào sảnh, mọi người đều cung kính chào. Chào Tổng Giám đốc Phó. Anh chẳng buồn đáp, nắm tay tôi đi thẳng vào thang máy. Khí thế bá đạo quá, đúng là đại lão phản diện. Cả công ty đều sợ anh ấy, nhưng chỉ dịu dàng với Vãn Vãn thôi. Cái sự đối lập này, tôi mê chết mất. Mau cho tôi xem văn phòng đại lão nào, có lạnh lùng như anh không. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Văn phòng rất rộng, trang trí đơn giản với tông đen, trắng, quả nhiên lạnh lẽo. Nhưng ở cạnh cửa sổ, lại có một chiếc sofa lớn. Trên đó đặt một chiếc gối ôm màu hồng, cực kỳ lạc quẻ. Gối ôm màu hồng, của ai đây? Có khi nào Phó Cận Dã chuẩn bị riêng cho Vãn Vãn không? Chắc chắn rồi, nếu không thì đàn ông ai lại để gối hồng trong văn phòng? Ha ha, đại lão phản diện cũng có trái tim thiếu nữ sao? Dường như anh nhận ra ánh mắt tôi, liếc nhìn theo, tai khẽ đỏ lên. Trợ lý mua nhầm. Lại mạnh miệng, rõ ràng là chuẩn bị cho Vãn Vãn. Anh ấy chỉ muốn cô ấy ngồi đây thoải mái hơn thôi. Trời ơi, dễ thương quá, cái kiểu ngoài cứng trong mềm này đáng yêu ghê. Tôi không vạch trần, chỉ đi đến sofa ngồi xuống. Anh rót nước đưa cho tôi, em ngồi nghỉ, anh xử lý chút việc. Ừ, anh về bàn làm việc, chuyên tâm xem tài liệu. Lúc làm việc, vẻ hung hãn nơi chân mày dịu đi, chỉ còn nét tập trung nghiêm nghị. Nét mặt góc cạnh vẫn lạnh lùng, lại toát lên chút khí chất cấm dục quyến rũ. Tôi nhìn anh, bất giác ngẩn người. Đàn ông lúc làm việc mới là đẹp nhất. Phó Cận Dã khi nghiêm túc thật sự quá mê người. Nhan sắc này, vóc dáng này, năng lực này, đúng chuẩn nam thần hoàn hảo. Vãn Vãn lời quá rồi. Đang nhìn, thì anh bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi giật mình, vội rời đi. Anh lại khẽ cười, đẹp lắm à? Lại là câu này. Mặt tôi nóng lên, chẳng đáp. Lại câu này nữa, Vãn Vãn mau nói đẹp đi. Phó Cận Dã cố tình mà, chỉ muốn nghe Vãn Vãn khen thôi. Ha ha, chắc anh tự tin với sức hút của mình lắm đây. Anh không hỏi thêm, cúi đầu tiếp tục làm việc. Chỉ là nụ cười nhạt nơi khóe môi vẫn còn mãi. Đến trưa, anh mới xử lý xong, đói chưa, hơi hơi, đi, anh đưa em đi ăn. Vừa ra tới cửa, trợ lý vội vàng chạy đến. Tổng Giám đốc Phó, dưới lầu có Bùi Tiên Sinh và Tiểu Thư Giang đến, nói muốn gặp ngài. Sao bọn họ lại tới nữa? Chắc nghe tin Vãn Vãn và Phó Cận Dã đăng ký kết hôn rồi, định tới gây chuyện. Bùi Nghiễn và Giang Từ đúng là âm hồn bất tán. Đến cũng tốt, để họ nhìn thẳng vào giấy kết hôn của Vãn Vãn và Phó Cận Dã, chói mù mắt bọn họ luôn. Phó Cận Dã nhíu mày, giọng lạnh băng, không gặp. Nhưng trợ lý khó xử, bọn họ nói có chuyện rất quan trọng, còn nói Tiểu Thư Giang khó chịu, nhất định phải gặp ngài. Lại cái chiêu này, Giang Từ lại giả bệnh để lấy lòng thương hại. Học từ Bùi Nghiễn chứ đâu, cả nhà toàn diễn viên. Phó Cận Dã đừng quan tâm, bảo vệ an ninh tống bọn họ ra ngoài đi. Ánh mắt anh càng lạnh, cho bảo vệ ném bọn họ ra ngoài. Rõ. Trợ lý vừa định đi, tôi chợt mở miệng, khoan đã. Anh quay sang nhìn tôi, sao thế? Gặp đi, tôi cười nhạt, dù gì cũng phải để họ biết, bây giờ em là người của ai. Vãn Vãn muốn chơi lớn rồi, tôi thích. Đúng vậy, phải cho bọn họ thấy, bây giờ Vãn Vãn sống tốt thế nào. Để họ biết họ đã bỏ lỡ những gì. Ngồi chờ màn vả mặt, và thật mạnh vào. Ánh mắt anh nhìn nụ cười nơi khóe môi tôi, im lặng vài giây. Sau đó gật đầu, được. Anh nắm chặt tay tôi, giọng nhúm vài phần cương chiều, em muốn thì đi, nhưng đừng để bẩn tay. Đừng để bẩn tay, trời ơi câu này ngọt quá. Ý là đối phó bọn họ thì chẳng cần Vãn Vãn động tay, anh sẽ tự lo hết. Hu hu hu, bảo vệ vợ level mắc rồi, tôi ghen tị quá. Chúng tôi cùng xuống lầu. Trong đại sảnh, Bùi Nghiễn và Giang Từ đang đứng đó. Bùi Nghiễn mặc áo sơ mi trắng, vẫn giữ bộ dáng ôn nhuận như ngọc. Giang Từ thì nép trong ngực anh ta, gương mặt tái nhợt, yếu ớt như gió thổi bay. Thấy chúng tôi đi xuống, mắt Bùi Nghiễn sáng lên, lập tức buông Giang Từ, bước nhanh về phía chúng tôi. Cận Dã, Tô Vãn. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay tôi và Phó Cận Dã đang đan chặt. Bàn tay của Phó Cận Dã khẽ siết lại, kéo tôi về sau lưng mình. Ánh mắt anh lạnh như băng. Có chuyện gì? Nụ cười trên mặt Bùi Nghiễn thoáng cứng đờ, có lẽ không ngờ Phó Cận Dã lại thẳng thừng đến vậy. Hắn hắng giọng, ngữ khí mang theo chút thăm dò khó nhận ra. Nghe nói, hai người đã đi đăng ký kết hôn rồi. Phó Cận Dã không đáp, chỉ từ tốn móc từ túi ra quyển sổ đỏ, lắc nhẹ trước mặt hắn. Động tác thong thả, lại ẩn chứa sự châm biếm sâu cay. Trời ơi, Phó Cận Dã quá đỉnh. Giơ thẳng sổ đỏ cho hắn mù mắt. Bùi Nghiễn, tôi thấy rồi, nhưng tôi giả vờ như không thấy. Cứ phải thế, đập tan hy vọng cuối cùng của hắn. Quả nhiên, sắc mặt Bùi Nghiễn tái đi mấy phần. Hắn siết chặt nắm tay, gượng gạo cười, chúc mừng, ngừng một chút, hắn lại quay sang nhìn tôi, giọng lộ vẻ ấm ức. Tô Vãn, em thật sự, không muốn suy nghĩ lại sao? Hắn có bệnh à? Đã kết hôn rồi còn suy nghĩ cái gì nữa? Não bị kẹp cửa chắc? Tôi còn chưa kịp lên tiếng. Phó Cận Dã đã cất sổ đỏ lại, ánh mắt băng lạnh nhìn thẳng vào hắn. Cậu Bùi, ngay trước mặt chồng người ta mà còn muốn chen ngang, e là không hay cho lắm nhỉ. Sắc mặt Bùi Nghiễn càng trắng bệch. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Vậy cậu có ý gì? Phó Cận Dã tiến tới từng bước, khi thế áp bức, cho rằng tôi dễ bắt nạt, hay là cho rằng vợ tôi mắt mù. Quá đã, nói thẳng luôn. Phó Cận Dã chiến lực max level. Bùi Nhiễn câm nín luôn rồi chứ gì. Đúng lúc này, Giang Từ bỗng kêu khẽ một tiếng á, thân thể mềm nhũn, suýt ngã xuống. Bùi Nhiễn vội vàng đỡ lấy. Từ từ, em sao vậy? Cô ta nép vào ngực hắn, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt ngấn lệ ngước lên, nhìn về phía Phó Cận Dã, giọng run rẩy đầy uất ức. Phó tiên sinh, em không cố ý quấy rầy anh đâu, em chỉ là, nghe nói Tố Vãn chị đã cùng anh kết hôn, trong lòng thấy khó chịu, em biết em không nên đến, nhưng em, không kìm được. Tôi muốn ói, diễn kịch rẻ tiền quá rồi đó. Khó chịu cái gì, cô ta có tư cách gì mà khó chịu. Mơ đi, Phó Cận Dã bây giờ chỉ nhìn mỗi Tố Vãn thôi. Phó Cận Dã thậm chí chẳng thèm liếc mắt. Ánh mắt anh như nhìn một thứ bẩn thỉu. Nói xong chưa? Giang Từ run lên vì giọng điệu băng lạnh ấy, nước mắt lập tức lăn xuống. Phó tiên sinh, em. Nói xong thì cút, anh cắt ngang, giọng đầy sát khí, đừng đứng đây trừng mắt. Trời ơi, chữ cút nghe mà sướng hết cả người. Đúng, với loại bạch liên hoa này chỉ cần thẳng thừng thế thôi. Sắc mặt Bùi Nghiễn xa sầm. Phó Cận Dã, anh đừng quá đáng, từ từ không khỏe. Cô ta không khỏe thì liên quan quái gì đến tôi. Anh cười lạnh, có chất ngoài đường cũng chẳng liên quan. Á đủ, quá ngầu. Bùi Nghiễn chắc tức điên lên rồi. Anh, Bùi Nghiễn nghẹn lời. Giang Từ khóc nức nở dữ dội hơn, nắm chặt áo hắn, nghẹn ngào. Anh Diễn, đừng nói nữa, là lỗi của em không nên đến, chúng ta đi thôi. Nói thì vậy, nhưng đôi mắt lại lén nhìn về phía Phó Cận Dã, như mong chờ anh sẽ mềm lòng. Tổng quá, cô ta nghĩ mình là Bạch Nguyệt Quang chắc. Ngủ mơ đi, trong mắt Phó Cận Dã cô chẳng khác gì trò hề. Nhưng anh chẳng thèm để tâm, thậm chí một cái liếc cũng không. Cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu bỗng mềm lại. Đói chưa, lên nhà ăn cơm thôi. Ừm, tôi gật đầu. Anh nắm tay tôi, thản nhiên bước ngang qua bọn họ, coi như người vô hình. Phớt lờ thẳng mặt, còn nhục hơn chửi. Bùi Nghiễn với Giang Từ chắc muốn độn thổ luôn rồi. Mới đi được vài bước, Giang Từ bỗng hét lên. Á, cô ta loạng choạng lao về phía tôi, mục tiêu rõ ràng là chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi. Đệt, cô ta định làm gì? Muốn giật vòng, hay định ngã vào Tố Vãn để chơi trò ăn vạ? Ánh mắt Phó Cận Dã sắc bén, phản ứng cực nhanh, kéo tôi tránh sang một bên. Đồng thời giơ chân, đá thẳng vào đầu gối cô ta. A, Giang Từ hét thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Trời ơi, đẹp trai quá, đá chuẩn luôn. Chưa đáng đời, muốn giả bộ ngã hả? Giờ thì ngã thật nhé. Sắc mặt Bùi Nghiễn biến hẳn, vội vàng cúi xuống đỡ cô ta. Từ từ, em sao rồi? Nước mắt giàn giụa, Giang Từ run rẩy chỉ tay vào Phó Cận Dã. Anh dám đánh em? Ánh mắt anh lạnh lẽo. Còn dám động đến cô ấy một lần nữa thì không chỉ là một cú đá đâu. Sát khí trong giọng nói khiến cả không khí quanh đó lạnh hẳn. Giang Từ bị dọa đến mức không dám hé môi, chỉ biết khóc giấm dứt trong lòng Bùi Nghiễn. Tôi mê sự uy hiếp này quá, ai dám động đến vợ anh ấy hủy luôn. Bùi Nghiễn ngẩng đầu, giận dữ. Phó Cận Dã, anh quá đáng lắm, từ từ chỉ là vô tình thôi. Vô tình? Anh cười lạnh, vô tình mà lại nhằm vào tay vợ tôi. Anh bước thêm một bước, khí thế bùng nổ. Bùi Nghiễn, tôi cảnh cáo cậu, quản chặt người của mình. Nếu còn dám có bất kỳ hành động mờ ám nào với vợ tôi, thì Bùi gia, tôi sẽ cho biến mất hoàn toàn. Á đủ, cảnh cáo này mới chất. Phó Cận Dã mà nói thì chắc chắn làm được. Bùi Nghiễn chắc sợ xanh mặt luôn rồi. Quả nhiên, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Ai cũng biết, lời Phó Cận Dã nói không bao giờ là dọa suông. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nổi một câu. Chỉ có thể nghiến răng, dìu Giang Từ. Chúng ta đi. Giang Từ vẫn khóc lóc nức nở, bị hắn kéo đi. Ra đến cửa, cô ta còn ngoái lại, trừng tôi bằng ánh mắt đầy hận ý. Ánh mắt này, nhìn giận cả người. Rõ ràng đã hận Tố Vãn rồi. Kệ đi, có Phó Cận Dã ở đây, cô ta chẳng làm gì nổi đâu. Nhìn bóng lưng chật vật của bọn họ khuất dần, tôi bật cười khẽ. Phó Cận Dã cúi đầu nhìn tôi, cười gì, cười bọn họ không biết tự lượng sức. Anh đưa tay nhéo nhẹ má tôi, giọng mang theo chút cương chiều. Sau này gặp hạng người như vậy, em đừng bận tâm. Ừm, trời ơi, nhéo má kìa. Nghe cái giọng cương chiều này muốn xỉu quá. Rõ ràng hai người thật lòng yêu nhau rồi, chứ chẳng phải chỉ là hôn nhân liên minh nữa. Quay lại văn phòng, Phó Cận Dã lập tức gọi trợ lý mời bác sĩ tới. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra tay tôi, xác nhận không hề bị thương, lúc đó anh mới nhẹ nhõm thở phào. Anh lo cho Vãn Vãn đến thế cơ à? Chỉ là ngoài ý muốn nho nhỏ thôi mà anh cũng cuống lên thế này. Đúng là tình yêu sâu đậm mà lại dịu dàng, ghen tị quá rồi. Sau này tránh xa bọn họ ra. Anh nhíu mày, trầm giọng dặn, đặc biệt là con bé Giang Từ kia, lòng dạ không trong sáng. Em biết rồi. Đói chưa? Anh đổi chủ đề, tôi đã bảo bác Trương chuẩn bị bữa trưa mang lên. Lời vừa dứt, trợ lý đã đẩy xe thức ăn vào. Bốn món một canh, toàn là món tôi thích, thậm chí còn có cả một phần cháo dưỡng dạ dày. Bác Trương xuất sắc quá, Phó Cận Dã chu đáo đến thế cơ mà, ngay cả chuyện dạ dày của Vãn Vãn cũng nhớ. Có người chồng như thế này, ai còn thèm cái tên cha nam Bùi Nghiễn nữa chứ. Vãn Vãn hạnh phúc quá đi thôi. Ăn xong, Phó Cận Dã tiếp tục xử lý công việc, tôi ngồi sofa lướt điện thoại. Không ngờ lại đập ngay vào mắt một tin giải trí. Người thừa kế tập đoàn Bùi Thị Bùi Nghiễn cùng mỹ nhân bí ẩn thân mật, nghi ngờ sắp có tin vui. Ấn vào xem, thì ra là ảnh của Bùi Nghiễn và Giang Tử. Chụp ngay dưới tòa nhà phó thị. Trong ảnh, Bùi Nghiễn ôm Giang Tử đang khóc thút thít, ánh mắt dịu dàng như nước. Chữ kèm theo, Bùi Thiếu đối với cô gái này hết mực chăm sóc, xem ra đã xác định rồi. Bình luận phía dưới nổ tung. Cô gái này là ai vậy? Nhìn trông sáng quá. Hình như là Giang Tử, tiểu minh tinh mới nổi. Bùi Thiếu đúng là có mắt nhìn, trông cô ấy hiền thục lắm. So với đại tiểu thư nhà họ Tô thì hơn nhiều chứ còn gì. Nghe nói Tô gia phá sản rồi, cô ta còn muốn trèo cao, kết quả bị Bùi Thiếu từ chối. Đúng rồi, Bùi Thiếu sao mà thèm để ý tới một thiên kim phá sản. Lũ netizen này mù hết rồi chắc. Trong sáng, hiền thục, nhìn nhầm ảnh rồi đấy. Giang Tử, bông bạch liên giả tạo cũng xứng à. Còn dám dẫm đạp Vãn Vãn cơ đấy, quá mất mặt. Rõ ràng là thông cáo do Bùi Nghiễn và Giang Tử tung ra, định tẩy trắng bản thân. Tôi nhìn những lời kia, lòng bình thản, người ngay tự khắc trong sạch. Nhưng trong đầu, bình luận trực tiếp lại nổ tung. Tức chết, sao bọn họ dám nói Vãn Vãn thế này? Bùi Nghiễn với Giang Tử đúng là ghê tởm, vừa làm tiểu tam vừa còn mặt dày dẫm lên chính thất. Chính thất, nhầm rồi, bây giờ Vãn Vãn là phu nhân phó, thân phận cao quý gấp trăm lần bọn họ. Mau cho Phó Cận Giã xem, để anh ra tay xử lý lũ bịa đặt này. Không biết từ lúc nào, Phó Cận Giã đã tới bên cạnh. Anh cúi người, liếc qua màn hình điện thoại tôi. Ánh mắt lập tức lạnh băng. An An Audio chúc các bạn một ngày tốt lành. Cần tôi xử lý không? Không cần, tôi ngẩng đầu, mỉm cười. Chuyện nhỏ này, chưa tới lượt anh phải ra tay. Vãn Vãn định tự mình ra tay rồi. Quá thích, cô ấy ngày càng ngầu. Phải cho bọn chúng biết Vãn Vãn không phải người dễ bắt nạt. Ngồi chờ màn phản công đỉnh cao. Tôi mở danh bạ, tìm tới một tay săn ảnh quen từ trước. Nhắn. Muốn tin nóng không? Bùi Nghiễn và Giang Tử ở dưới tòa nhà phó thị cố tình gây sự với phu nhân chủ tịch, bị tổng giám đốc phó đá bay tại chỗ. Kèm vài tấm ảnh tôi vừa lén chụp. Trong ảnh, Giang Tử quỳ rạp dưới đất, Bùi Nghiễn phẫn nộ, còn Phó Cận Giã thì che chắn trước mặt tôi. Tay săn ảnh lập tức phản hồi, có thật không? Đây đúng là siêu tin nóng rồi. Tôi trả lời, thật, cứ việc đăng. Vãn Vãn đỉnh thật, dùng chính chiêu của bọn họ để phản kích, để họ cũng nếm thử cảm giác bị netizen chửi rủa thế nào. Đăng nhanh đi, tôi đã chuẩn bị ghế nhỏ ngồi hóng rồi. Chẳng mấy chốc, một tin tức mới đã xuất hiện. Cú lật chấn động, Bùi Nghiễn dẫn Giang Tử gây rối tại tập đoàn Phó Thị, Giang Tử ý đồ làm hại phu nhân chủ tịch bị đá bay ngay tại chỗ. Nội dung miêu tả tỉ mỉ, còn kèm cả ảnh tôi chụp. Bình luận bên dưới nổ tung lần nữa. Lật nhanh quá, Giang Tử muốn hại phu nhân chủ tịch, cô ta điên rồi sao? Phu nhân chủ tịch, vợ Phó Cận Giã, không phải nói anh ta chưa kết hôn sao? Các người quê mùa quá, hôm nay tổng giám đốc Phó và đại tiểu thư Tô gia vừa đăng ký kết hôn. Đại tiểu thư Tô gia chính là người các người vừa dẫm đạp thiên kim phá sản. Giờ cô ấy là phu nhân phó rồi, người của Phó Cận Giã. Trời ạ, Phó Cận Giã kết hôn rồi, còn là với đại tiểu thư Tô gia. Vậy thì Giang Tử là cái gì? Tự nguyện làm tiểu tam à? Đúng là độc ác, vừa nãy còn thấy trong sáng đấy. Bùi Nghiễn cũng chẳng tốt đẹp gì, cùng tiểu tam bắt nạt chính thất. Ha ha, lật keo hoàn toàn rồi. Netizen cuối cùng cũng tỉnh ra. Mặt mũi Bùi Nghiễn và Giang Tử chắc nát bét. Đây là kết cục khi dám chọc vào Vãn Vãn, một chiêu hạ gục đối thủ, quá ngầu. Thấy dư luận đổi chiều, tôi hài lòng cất điện thoại. Phó Cận Giã ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa tóc tôi, giọng mang theo ý cười. Ngày càng lợi hại rồi. Tất nhiên, tôi nhướng mày, anh không thấy em là vợ ai sao? Anh bật cười khẽ, tiếng cười từ lồng ngực truyền sang, khiến tôi có một cảm giác an tâm lạ thường. Quá chuẩn, không phải vợ ai cũng ngầu thế này đâu nhé, chủ yếu vì Vãn Vãn là vợ anh Phó. Phó Cận Giã cười rồi, anh cười đẹp quá trời. Ngọt muốn xỉu, tôi say cặp đôi này mất rồi. Anh ấy mới chậm rãi thả lòng. Ngón tay cứng ngắc khẽ nắm lại tay tôi, lực rất nhẹ, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Anh ấy nắm lại rồi kìa. Phó Cận Giã bên ngoài điềm tĩnh như núi, bên trong tim đập loạn cả lên. Ha ha, phản ứng quá thật, như một thiếu niên mới biết rung động. Nhanh, tiến thêm bước nữa đi, ôm cô ấy. Đêm rất tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai. Bàn tay anh không hề buông ra, lòng bàn tay dần ấm lên. Không biết đã qua bao lâu, tôi thật sự ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã chẳng còn ai. Ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu vào trong phòng, ấm áp dễ chịu. Tôi ngồi dậy, trên tủ đầu giường có một cốc nước ấm, bên cạnh còn đặt một tờ giấy nhớ, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng. Tỉnh rồi thì xuống ăn sáng, bác Trương nấu mì dọn dẹp cho em rồi, ngay cả nước ấm cũng chuẩn bị sẵn. Phó Cận Giã thật sự quá cẩn thận rồi, đúng là gả cho tình yêu đây mà, tôi ghen tị quá. Nhanh nhanh xuống đi, muốn xem Phó Cận Giã giờ đang làm gì. Tôi rửa mặt xong xuống lầu. Phó Cận Giã ngồi ở bàn ăn, tay cầm tờ báo. Ánh sáng buổi sớm rọi lên người anh, làm dịu đi nét lạnh lùng giữa hàng mày. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng. Dậy rồi, ừm, bác Trương bưng mì lên, khói nghi ngút. Trên mặt tô mì còn có một quả trứng ốp la, rắc thêm chút hành, mùi thơm lan tỏa. Mì nước trong, món tủ của Vãn Vãn. Bác Trương hiểu quá rõ, chắc chắn là Phó Cận Giã đặc biệt dặn dò rồi. Ngày nào cũng có món yêu thích, Sống thế này mới gọi là hạnh phúc. Tôi ngồi xuống ăn. Phó Cận Giã đặt tờ báo sang một bên, ánh mắt chuyên chú nhìn tôi, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ngon không? Ừm, ngon. Khóe môi anh khẽ cong lên. Em thích là được. Ăn xong, anh chuẩn bị đến công ty. Còn tôi thì phải đến trường làm thủ tục thôi học. Trước kia, khi nhà chưa phá sản, tôi học đại học ở nước ngoài. Bây giờ đã khác, tất nhiên không thể quay lại. Anh đưa em đi. Không cần đâu, em tự đi được. Không được, giọng anh kiên quyết, anh không yên tâm để em đi một mình. Độc chiếm full level. Anh không yên tâm câu này ngọt muốn xỉu luôn nó. Phó Cận Giã chỉ muốn ở bên Vãn Vãn mọi lúc mọi nơi thôi. Đi đi, để cho đám người ở trường nhìn xem, chồng Vãn Vãn vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế nào. Cuối cùng, tôi vẫn không thể từ chối, đành ngồi vào xe anh, đến trường, thủ tục rút hồ sơ rất suôn sẻ. Dù sao thì, Tô Gia tuy phá sản, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Huống chi có cái tên Phó Cận Giã ở đó, giáo viên đều rất khách khí. Vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, liền thấy vài gương mặt quen thuộc, là mấy người bạn cũ trước kia. Trong đó có một người từng khá thân Lâm Vi Vi. Bạn học cũ, không phải định đến kiếm chuyện đấy chứ? Nhìn ánh mắt kia là biết không có ý tốt rồi. Chắc chắn nghe tin Vãn Vãn ra cảnh sa sút, muốn dẫm thêm một cái đây. Đừng sợ, có Phó Cận Giã ở đây rồi. Lâm Vi Vi nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, lập tức tiến lại. Nụ cười trên mặt giả dối hết mức. Tô Vãn, thật sự là cậu à? Sao về mà không nói với bọn mình một tiếng? Ánh mắt cô ta rơi xuống người phía sau tôi. Trong mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc lẫn ghen ghét. Vị này là chồng tôi. Tôi nhàn nhạt đáp. Chồng, Lâm Vi Vi sững người, cậu kết hôn rồi. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá, ghen tị gần như tràn ra. Tô Vãn, cậu cũng được ghê, vừa mới về nước đã kết hôn. Vị tiên sinh này làm nghề gì thế, nhìn trẻ quá nha. Loại này rõ ràng không có ý tốt. Ánh mắt ghen ghét không giấu nổi luôn ấy. Muốn moi thông tin về Phó Cận Giã rồi mưu toan trèo cao chứ gì. Mơ đi, ánh mắt Phó Cận Giã thoáng lạnh. Anh bước lên một bước, che tôi ra sau lưng. Phó Cận Giã, Phó Thị. Phó Thị, Phó Cận Giã. Báo danh trực diện luôn. Xem bọn họ còn nói được gì nào. Lâm Vi Vi cùng mấy người kia lập tức cứng đờ. Nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại kinh hãi cùng hoảng sợ. Phó, Phó Cận Giã. Là vị chủ tịch Phó Thị đó sao? Nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Hiển nhiên đã nghe qua danh tiếng của anh. Ha ha, sợ chưa? Giờ thì biết thân biết phận rồi đấy. Lúc nãy còn ra vẻ, giờ thì câm như hến luôn. Đúng là chó nhìn người bằng nửa con mắt. Phó Cận Giã chẳng buồn để ý. Nắm lấy tay tôi, giọng lạnh nhạt. Đi thôi. Phó, Phó tiên sinh. Tô Vãn, Lâm Vi Vi vội vàng gọi với theo. Trên mặt gắng gượng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Chúng ta, trước kia là bạn tốt mà, cậu không nhớ sao? Bạn tốt, tôi thấy là bạn nhựa thì đúng hơn. Giờ mới nhớ ra bám váy, quá muộn rồi. Vãn Vãn đừng thèm để ý. Tôi dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô ta, nhàn nhạt nói. Tôi không nhớ. Nói xong, chẳng cho cơ hội nói thêm. Nắm tay Phó Cận Giã rời đi. Câu này tuyệt đỉnh. Tôi không nhớ một giao chí mạng. Cho cô ta tự bẽ mặt luôn. Thỏa mãn quá, lại là một pha tát mặt sảng khoái. Lên xe, Phó Cận Giã nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Không sao chứ? Không sao, tôi cười, mấy chuyện nhỏ thế này không làm khó được em đâu. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, giọng mang chút cương chiều. Sau này gặp loại người đó, không cần phí lời. Nói với anh là được. Anh sẽ xử lý. Vệ sĩ kiêm chồng full time. Phó Cận Giã đúng chuẩn hiệp sĩ độc quyền của Vãn Vãn rồi. Có anh ở bên, Vãn Vãn chẳng cần sợ gì hết. A ngọt quá, tôi lại ghen tị rồi đây. Về đến nhà. Vừa vào cửa, điện thoại Phó Cận Giã reo. Là trợ lý gọi tới. Phó Tổng, không ổn rồi, giọng anh ta mang theo hoảng hốt. Bên Bùi Thị liên kết vài công ty khác, đang cố ý thu mua cổ phần Phó Thị. Bùi Diễn, hắn dám động vào Phó Thị. Hắn điên rồi chắc, Phó Cận Giã đâu phải dễ chọc. Chắc bị hôm qua tức nổ phổi nên liều đây. Nhanh phản kích đi, để hắn biết thế nào là tự tìm đường chết. Sắc mặt Phó Cận Giã lập tức tối lại. Ánh mắt lạnh băng như băng tuyết, biết rồi, cúp máy, sát khí quanh người gần như tràn ra. Anh phải đến công ty. Em đi cùng anh. Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi do dự. Công ty giờ đang loạn, em đi thì. Em không sợ, tôi ngắt lời. Em là vợ anh, việc của anh cũng là việc của em. Chuẩn, chim liền cánh, vợ chồng đồng lòng. Vãn Vãn bản lĩnh thật, không hề trốn tránh. Đi thôi, cùng nhau xem Phó Cận Giã làm sao nghiền nát đám kia. Ánh mắt kiên định của tôi phản chiếu trong mắt Phó Cận Giã. Anh im lặng mấy giây. Rồi, khẽ gật đầu, được, đến công ty. Quả nhiên bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Nhân viên ai nấy đều bận rộn, trên mặt còn mang chút lo âu. Phó Cận Giã đi thẳng vào phòng họp. Tôi ngồi trong văn phòng anh, chờ đợi. Không bao lâu, trong phòng họp truyền ra tiếng cãi vã dữ dội, còn có cả âm thanh đồ vật bị đập vỡ. Phó Cận Giã nổi giận rồi, chắc chắn là đám cáo giả kia không nghe lời. Thủ đoạn của Bùi Viễn đúng là quá hèn, dám liên kết nội bộ công ty. Phó Cận Giã cố lên, quét sạch bọn chúng đi. Tôi hơi lo lắng, vừa định bước sang xem thử, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Phó Cận Giã bước ra ngoài, khuôn mặt u ám, gân xanh nổi trên trán, ánh mắt đầy sát khí như muốn nuốt người. Mấy vị cổ đông đi sau anh cúi đầu không dám thở mạnh. Thấy tôi, ánh mắt Phó Cận Dã bỗng dịu xuống vài phần, sát khí tan biến đi. Em sao lại ra ngoài? Em có chút lo cho anh. Anh bước tới đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói mang theo mỏi mệt. Không sao, đừng lo. Thấy cô ấy liền đổi mặt ngay lập tức. Tình yêu đúng là có sức mạnh thần kỳ. Trước đó hung dữ, giờ dịu dàng chỉ dành cho cô ấy. Đau lòng cho Phó Cận Dã, chắc chắn áp lực lớn lắm. Có cần em giúp gì không? Không cần, anh lắc đầu. Chút chuyện nhỏ, anh tự xử lý được. Anh ngừng lại, giọng mang theo mệnh lệnh không cho phép phản bác. Em chờ ở đây, không được đi đâu. Vâng, anh quay lại, vào trong phòng họp. Cửa khép chặt, tiếng tranh cãi lại vang lên. Tôi ngồi trên sofa, trong lòng dấy lên bất an. Dù bình luận nói Phó Cận Dã là đại boss phản diện, rất lợi hại, nhưng Bùi Viễn liên kết nhiều người như vậy, chắc chắn khó đối phó. Đừng lo, Phó Cận Dã cực kỳ lợi hại, anh ấy là đại boss phản diện cơ mà, sao có thể thua chút chuyện này. Bùi Viễn chỉ là hề nhãi, sớm muộn cũng xong đời. Tin tưởng Phó Cận Dã, anh ấy nhất định sẽ giải quyết được. Thời gian trôi từng chút, cửa phòng họp cuối cùng cũng mở. Phó Cận Dã đi ra, trên mặt không chút biểu cảm, không rõ là thắng hay bại. Tôi vội vàng đứng dậy. Thế nào rồi? Anh đi tới, ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói mang theo mỏi mệt nhưng lại khiến người an tâm. Giải quyết rồi, giải quyết xong rồi, biết ngay mà. Phó Cận Dã quá bá đạo, Bùi Viễn chắc chắn thua thảm hại. Cuối cùng cũng yên tâm, tôi thở phào, vòng tay ôm anh vất vả rồi. Anh ôm chặt hơn, có em bên cạnh không vất vả. A a a a a, ôm rồi, cuối cùng cũng ôm nhau. Anh ấy chắc chắn mệt lắm, cần cô ấy an ủi. Ngọt quá, ngọt chết tôi rồi. Năm, anh khựng lại nửa nhịp, trong đôi mắt đen như bầu trời như có ánh sao vụt sáng. Chưa kịp để tôi phản ứng, anh lật người ép tôi dưới thân, bàn tay giữ chặt sau gáy tôi, mang theo khí thế mạnh mẽ không cho phép kháng cự. Hơi thở quấn lấy nhau, nụ hôn rơi xuống, không dữ dội như tôi tưởng, ngược lại còn mang theo chút thăm dò dè dặt, cùng với khao khát bị đè nén từ rất lâu. A a, hôn rồi, cuối cùng cũng hôn rồi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Phó Tấn Dã có tiến bộ rồi, cuối cùng cũng dám chủ động. Nụ hôn này ngọt ngào quá, vừa gợi vừa thuần khiết. Nhanh đi, mạnh hơn chút, đừng dừng lại. Tôi khép mắt lại, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo anh. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mang theo một sự chiếm hữu gần như cố chấp, như thể muốn nuốt trọn cả con người tôi. Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới khẽ nới ra, trán anh tựa lên trán tôi, hơi thở dồn dập, đôi mắt đen cuộn trào cảm xúc mãnh liệt. Tô Vãn, anh khàn giọng gọi tên tôi, ẩn chứa một tia run rẩy khó nhận ra. Ừm, đừng rời bỏ anh, đừng rời bỏ anh. Câu này khiến tôi muốn khóc quá. Phó Tấn Dã quá thiếu thốn tình cảm, anh ấy thật sự rất sợ Vãn Vãn rời xa mình. Vãn Vãn mau nói đi, mau trấn an anh ấy. Đau lòng quá, người đàn ông này khiến người ta thương xót vô cùng. Tôi đưa tay, ngón tay khẽ lướt qua đôi mày, khóe mắt của anh, nơi từng ẩn chứa oán khí nặng nề, giờ đây chỉ còn lại sự yếu đuối và bất an. Không đâu, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, em sẽ không rời bỏ anh. Con ngươi anh chợt co rút, như không tin nổi những gì mình nghe thấy. Một lúc lâu sau, anh mới siết chặt tôi vào lòng, ôm rất chặt, như muốn hòa tan tôi vào máu thịt mình. Không được lừa anh, nếu lừa anh thì em là cún con. Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp truyền qua lồng ngực, mang đến một cảm giác an lòng lạ lùng. Ha ha, lừa anh thì em là cún con, Vãn Vãn dễ thương quá. Phó Tấn Dã cười rồi, anh ấy thật sự đã cười rồi. Cặp đôi này cuối cùng cũng ổn định rồi, vui quá đi. Đêm hôm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ, không còn phân giường nữa. Cánh tay anh luôn ôm chặt lấy eo tôi, nhưng sợ tôi sẽ bỏ đi. Tôi cảm nhận được sự bất an của anh, cũng cảm nhận được tình yêu cẩn trọng anh dành cho tôi. Người mà trong mắt thiên hạ là phản diện điên cuồng, hiểm độc, lại như một đứa trẻ không an toàn trước mặt tôi. Sự đối lập đáng yêu quá, tôi mê rồi. Phó Tấn Dã đúng là đại hình khuyển, chỉ với Vãn Vãn mới ngoan ngoãn vẫy đuôi. Mong họ mãi mãi hạnh phúc thế này. Còn Bùi Nghiễn với Giang Từ kia, đừng có xuất hiện phá hoại nữa. Sáng hôm sau tỉnh lại, Phó Tấn Dã không còn ở bên. Trên đầu giường đặt một cốc nước ấm, cùng một mảnh giấy nhớ. Dậy thì xuống nhà ăn sáng, anh ở thư phòng xử lý chút việc. Nét chữ vẫn ngạo nghễ, mạnh mẽ, nhưng lại toát ra một sự dịu dàng khó diễn tả. Lại là nước ấm, Phó Tấn Dã quá tinh tế rồi. Anh ấy sợ Vãn Vãn sáng dậy sẽ khát nước. Đúng chuẩn chồng nhà người ta, tôi cũng muốn có một người như vậy. Nhanh xuống ăn sáng thôi, đừng để chồng đợi lâu. Tôi rửa mặt xong rồi xuống nhà. Bác Trương đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Trứng ốp, sữa, sandwich, dinh dưỡng cân bằng. Vừa ngồi xuống, điện thoại bất ngờ reo lên, là một số lạ. Tôi nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng một người đàn ông mang theo chút vội vã. Xin hỏi có phải cô Tô Vãn không? Là tôi là bác sĩ ở bệnh viện thành phố. Ở đây có bệnh nhân tên Bùi Nghiễn. Trong điện thoại của anh ta chỉ có cô là liên hệ khẩn cấp, cô có thể đến một chuyến không? Bùi Nghiễn, sao lại ở bệnh viện? liên hệ khẩn cấp lại là Vãn Vãn, mặt dày quá, chắc chắn là giả vờ thôi, muốn lừa Vãn Vãn đến. Đừng đi, nhất định đừng đi. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi với anh ta không có quan hệ gì, nhưng tình trạng hiện giờ của anh ta rất nguy kịch, cần người nhà ký tên. Anh ta không còn thân nhân nào khác sao? Chúng tôi liên lạc không được, ngay cả bệnh viện cũng hùa theo anh ta diễn kịch. Tôi thấy chắc chắn là âm mưu của Bùi Nghiễn rồi. Vãn Vãn mau cúp máy, đừng để bị lừa. Chưa kịp để tôi mở miệng, Phó Tấn Dã từ thư phòng bước ra. Anh nghe thấy nội dung cuộc gọi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh đi đến bên tôi, trực tiếp lấy điện thoại từ tay tôi. Giọng anh lạnh như băng, để hắn chết trong đó. Nói xong, trực tiếp cúp máy. Ha ha ha, Phó Cận Dã quá cứng rồi, để hắn chết trong đó, quá đẹp. Phải tuyệt tình như vậy mới được, đối phó hạng người như Bùi Nghiễn, mềm lòng là tự hại mình. Vãn Vãn ngàn vạn lần đừng mềm lòng, hắn đáng lắm. Tôi nhìn sang Phó Cận Dã, sát khí trong ánh mắt anh vẫn chưa tan đi, như thể có kẻ chạm phải nghịch lân. Đừng giận nữa, tôi đưa tay, khẽ vuốt phẳng hàng chân mày đang nhíu chặt của anh. Tôi sẽ không đi. Anh nắm lấy tay tôi, ngón tay ma sát nhẹ nơi đầu ngón tay tôi, giọng vẫn còn vương vẻ không vui. Hắn cũng biết chọn thời điểm, chắc chắn là cố tình chọn lúc này, tưởng Vãn Vãn sẽ mềm lòng, mơ đi. Bùi Nghiễn đúng là hạng tiểu nhân hèn hạ. Phó Cận Dã đừng tức giận, tức hỏng người thì không đáng. Ăn sáng thôi, đừng để loại người đó ảnh hưởng tâm trạng. Ăn sáng xong, Phó Cận Dã phải đến công ty xử lý đống rác rưởi Bùi Thị để lại. Dù anh đã thâu tóm cổ phần, nhưng hậu quả vẫn còn cả đống. Ở nhà ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung. Ừ, có chuyện thì gọi cho tôi. Được, anh cúi xuống, khẽ in một nụ hôn lên trán tôi, rồi mới rời đi. Hôn trán, ngọt quá trời. Phó Cận Dã càng ngày càng biết dỗ vợ rồi. Hắn chắc chắn sợ người của Bùi Nghiễn lừa Vãn Vãn đi mất. Yên tâm đi, Vãn Vãn đâu có ngốc vậy. Sau khi anh đi, tôi xem TV một lúc, đang định ngủ chưa thì chuông cửa reo. Tôi nhìn qua mắt mèo là Giang Tử. Cô ta mặc váy trắng, gương mặt còn vương nước mắt, trông đáng thương vô cùng. Cô ta lại tới nữa, chắc chắn là vì Bùi Nghiễn, lại cho giả đáng thương cầu đồng tình. Đừng mở cửa, để cô ta cút đi. Tôi không mở cửa, chỉ hỏi qua cánh cửa. Có chuyện gì? Chị Tô Vãn, chị mở cửa đi được không? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói. Giọng nàng ta nghẹn ngào, nghe ra vẻ tủi thân. Anh Bùi Nghiễn nhập viện rồi, tình hình nguy kịch lắm, chị đi thăm anh ấy đi. Quả nhiên là vì Bùi Nghiễn, sao cô ta không chết luôn đi, dai như đỉa. Vãn Vãn đừng quan tâm, để cô ta đứng ngoài đó đi. Tôi không đi. Chị Tô Vãn, sao chị có thể nhẫn tâm như vậy? Giọng cô ta cao lên, anh Bùi Nghiễn thành ra thế này đều là vì chị không đi, lương tâm chị chịu nổi sao? Mặt dày quá thể, vì Vãn Vãn á, không phải hắn tự chuốc lấy à? Da mặt cô ta còn dày hơn tường thành. Báo cảnh sát đi, quấy rối. Tôi nhếch môi cười lạnh. Anh ta thành ra thế nào, chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu cô còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Giang Từ không ngờ tôi tuyệt tình như vậy, sững vài giây, rồi bất ngờ đập cửa ầm ầm. Tô Vãn, mở cửa, con tiện nhân này. Là mày hại anh Bùi Nghiễn, đồ ác độc. Mày cướp đi tất cả của anh ấy, giờ con thấy chết không cứu, lương tâm mày bị chó ăn rồi hả? Điên rồi, con đàn bà này điên thật rồi. Dám chửi Vãn Vãn, đúng là muốn chết. Mau gọi Phó Cận Dã về. Bảo vệ đâu, biệt thự mà không có bảo vệ à? Lời chửi thô tục chói tai khiến tôi nhíu mày. Đang định gọi bảo vệ, thì, dầm, cửa bị đạp tung. Giang Từ như kẻ điên xông vào, tay cầm dao gọt hoa quả, ánh mắt đầy độc hận. Tao phải giết mày, có dao, chạy đi Vãn Vãn. Con đàn bà này điên thật rồi. Phó Cận Dã mau về, vợ anh gặp nguy hiểm. Tôi trợn mắt, vô thức lùi lại. Giang Từ lao tới rất nhanh, dao lóe sáng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen lướt qua, bịch, Giang Từ bị đá văng, ngã nặng nề xuống đất, dao cũng rơi sang một bên. Phó Cận Dã đứng chắn trước mặt tôi, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo như băng. Phó Cận Dã về rồi, cứu tinh tới rồi, đập chết con điên này đi, dám động vào Vãn Vãn, muốn chết. Sau đó Giang Từ bị kéo đi, căn biệt thự trở lại yên tĩnh, chỉ còn vết máu chứng minh vừa rồi không phải ảo giác. Phó Cận Dã run nhẹ đầu ngón tay khi vuốt má tôi, thấp giọng, bị dọa sợ rồi. Không sao, tôi ôm chặt lấy anh, giấu mặt vào lòng ngực, đừng lo, anh siết chặt tôi như muốn ghim tôi vào máu thịt, giọng khàn khàn, xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Trái tim tan nát luôn rồi. Không phải lỗi của anh ấy, là Giang Từ điên quá thôi. Nhưng anh ấy tự trách, Vãn Vãn mau an ủi đi. Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra, sát khí trong mắt dần tàn đi, thay vào đó là chiếm hữu mạnh mẽ. Từ nay, em không được rời khỏi tầm mắt anh, dù chỉ một bước. Chiếm hữu bùng nổ, nhưng lại thấy ngọt quá. Anh ấy thật sự sợ mất Vãn Vãn. Tôi nhìn sự cố chấp trong mắt anh, gật đầu, được. Vài ngày sau, chúng tôi rời thành phố, đi du lịch khắp nơi, ngắm núi tuyết, biển xanh, thảo nguyên. Sát khí trong anh dần biến mất, nụ cười xuất hiện nhiều hơn. Anh nắm tay tôi dạo biển, vụng về chụp ảnh, còn cõng tôi khi tôi mệt. Ở một buổi hoàng hôn, chúng tôi ngồi trên mỏm đá bên bờ biển. Anh ôm tôi từ phía sau, giọng trầm thấp dịu dàng. Tô Vãn, gặp được em là may mắn lớn nhất đời này của anh. Tôi kiễng chân, khẽ đặt nụ hôn lên môi anh. Em cũng vậy. Anh ngẩn ra, rồi khẽ bật cười, cúi xuống hôn sâu hơn. Trong ánh chiều tà, bóng hai chúng tôi kéo dài, thật dài. Tôi biết, chuyện của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Trời ơi, Hoàn nghĩ, nhất định phải luôn hạnh phúc. Khóa chặt cặp này rồi, chìa khóa ném ra biển luôn. Hoàn toàn văn.